Sao lưu ý, bài viết dựa theo quan điểm cá nhân của tác giả, không được xem là khuyến nghị đầu tư sao? Tại sao sự thay đổi quan điểm của Trung Quốc đối với Bitcoin là một sự kiện lớn đối với thị trường? Lịch sử mối quan hệ của Trung Quốc với Bitcoin là khá phức tạp. Trong vài năm trước, Trung Quốc là một trong những nước mua Bitcoin lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, vào năm 2017, mọi thứ đã thay đổi. Sự hưng phấn bao trùm thị trường Bitcoin bắt đầu khiến các nhà chức trách Trung Quốc lo lắng. Sự điên cuồng của ICO, một cách mới để huy động vốn cho các dự án bằng cách phát hành token, đã thúc đẩy Trung Quốc phải hành động. Như mọi khi, chính phủ Trung Quốc không hề tỏ ra nửa vời. ICO đã bị cấm ở Trung Quốc. Một thời gian sau, chính quyền Trung Quốc thậm chí còn cấm các nền tảng giao dịch tiền điện tử có trụ sở ở Trung Quốc. Để hợp thức hóa cho những quyết định khắt khe này, Trung Quốc đã đưa ra những lo ngại về sự ổn định tài chính. Trung Quốc đã có quan điểm cứng rắn đối với Bitcoin trong vài năm. Mặc dù điều này không ngăn các công ty Trung Quốc tiếp tục thống trị việc khai thác trên mạng Bitcoin, nhưng ít nhất nó đã làm các nhà đầu tư Trung Quốc chùn tay. Tính đến giữa năm 2019, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC vẫn ủng hộ quan điểm này. Mục tiêu của Trung Quốc vẫn như cũ, cố gắng kiểm soát sự gia tăng của các nền tảng phi tập trung trong thế giới tiền điện tử. Tuy nhiên, những lệnh cấm này chỉ làm người dân tìm cách lách luật. Nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đã không từ bỏ các hoạt động của họ liên quan đến thế giới tiền điện tử. Họ đã tiếp tục mua Bitcoin thông qua các sàn giao dịch crypto đặt tại Hồng Kông hoặc Nhật Bản. PBOC coi các loại tiền điện tử là bất hợp pháp vì chúng không được phát hành bởi một tổ chức tiền tệ được công nhận. Một lần nữa, chúng ta thấy các chính phủ khó khăn như thế nào khi cấm sử dụng Bitcoin. Sự phân quyền của Bitcoin là điều khiến lệnh cấm như vậy hầu như không thể thực thi một cách hiệu quả. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc gợi ý về sự thay đổi lớn trong quan điểm đối với Bitcoin. Câu chuyện giữa Trung Quốc và Bitcoin đã có một bước ngoặt mới vào ngày 19 tháng 4 năm 2021. Tại một hội thảo do CNBC tổ chức tại Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao, Li Bo, phó thống đốc của PBOC, đã gọi Bitcoin là một khoản đầu tư thay thế. Đây là một giọng điệu thay đổi hoàn toàn so với các quan điểm trước đây của Trung Quốc. Chúng tôi coi Bitcoin và Stablecoin là tài sản tiền điện tử. Đây là những lựa chọn thay thế đầu tư. Li Bo sau đó tiếp tục giải thích rằng Bitcoin không thể được coi là một loại tiền tệ, tuy nhiên, chúng không phải là tiền tệ. Và vì vậy vai trò chính của chúng là thay thế đầu tư. Tuy nhiên, sự thay đổi lập trường liên quan đến Bitcoin này cho thấy rằng Trung Quốc nhận ra họ không thể cứ tiếp tục giữ lệnh cấm này mãi mãi. Sự phổ biến của Bitcoin trong những tháng gần đây buộc Trung Quốc phải thay đổi. Sự phổ biến của Bitcoin trong những tháng gần đây đang thay đổi quan điểm của Trung Quốc. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư tổ chức mua Bitcoin ở Hoa Kỳ. Các công ty lớn đang biến nó thành tài sản dự trữ của họ như MicroStrategy hoặc Tesla. Coinbase cũng vừa hoàn thành IPO ở Hoa Kỳ. Cuối cùng, các ngân hàng Mỹ sẽ cung cấp Bitcoin cho khách hàng của họ. Vì vậy Trung Quốc không muốn bị tụt hậu trong lĩnh vực này. Như thường lệ, cuối cùng thì chủ nghĩa thực dụng sẽ chiếm ưu thế. Cũng giống như Hoa Kỳ đang suy nghĩ về việc xác định các quy tắc rõ ràng và chính xác cho Bitcoin, Trung Quốc muốn đi theo con đường này, như Li Bo giải thích. Nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, vẫn đang xem xét vấn đề này và suy nghĩ về các yêu cầu pháp lý. Có thể là tối thiểu, nhưng chúng ta cần có một số văn bản quản lý để ngăn chặn việc đầu cơ tài sản như vậy có thể tạo ra rủi ro nghiêm trọng cho ổn định tài chính. Do không cấm được Bitcoin, Trung Quốc có thể sẽ tìm cách tận dụng Bitcoin trong tương lai bằng cách điều chỉnh việc sử dụng nó. Đây là một bước tiến lớn của toàn ngành tiền điện tử. Trung Quốc coi Bitcoin là thứ vũ khí chống lại sự bá chủ của đồng đô la Mỹ. Ngày càng nhiều chính phủ cuối cùng sẽ thực hiện kiểu lập trường này. Bitcoin đang phổ biến toàn cầu và việc cố gắng cấm sử dụng nó khi bạn là một cường quốc kinh tế thế giới trở thành điều không tưởng. Chỉ những quốc gia dưới chế độ độc tài, nơi mà siêu lạm phát đang gây ra thiệt hại mới tiếp tục đi vào con đường cụt này. Tôi đang nói đến Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà Ngân hàng Trung ương vừa cấm thanh toán bằng Bitcoin và tiền điện tử. Đối với Trung Quốc, Bitcoin cũng có thể là một vũ khí giúp họ có cơ hội thách thức vị thế thống trị của đồng đô la Mỹ trên toàn thế giới. Bitcoin sẽ thêm vào ERMB, nhân dân tệ kỹ thuật số của họ, vốn đã được thử nghiệm ở một số thành phố lớn của Trung Quốc. Nhận thức rõ rằng hệ thống tài chính hiện tại đang nằm trong tay của Mỹ, Trung Quốc sẽ cố gắng chuyển cuộc chiến sang một sân chơi mới, đó là tiền tệ kỹ thuật số. Với đồng nhân dân tệ kỹ thuật số và lập trường thay đổi cởi mở hơn đối với Bitcoin, Trung Quốc đang tiến lên. Lời kết, một cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc về Bitcoin sẽ chỉ củng cố vững chắc cho hệ thống do Satoshi Nakamoto phát minh ra. Chúng ta sẽ xem mọi thứ phát triển như thế nào trong những năm tới, nhưng tôi có thể đoán rằng Bitcoin sẽ trở thành một vấn đề tranh chấp chính giữa hai gã khổng lồ này. Bên cạnh đó, chúng ta có thể sẽ thấy một cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát việc khai thác mạng Bitcoin. Hoa Kỳ đang tụt hậu trong lĩnh vực này và theo tôi họ sẽ phản ứng nhanh chóng. Nếu mọi thứ diễn biến theo hướng này, chúng ta sẽ ghi nhớ sự thay đổi quan điểm của Trung Quốc đối với Bitcoin vào tháng 4 năm 2021 như một sự kiện lớn đối với Bitcoin. Và chúng ta đang ở trong những khoảnh khắc lịch sử của cryptocurrency. Nếu bạn chưa có tài khoản Binance thì đăng ký tại đây nhé, https://blogtinao.com/go/binance. Xem thêm, hot, Facebook dường như đang âm thầm hầu Bitcoin Filecoin Grand Hackathon trực tuyến bắt đầu. Đăng ký ngay để nhận tổng giải thưởng $50,000, poker domain name là gì? Toàn tập về tiền điện tử name Red Zispos.